This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay để chúng ta có dịp chúng ta nhớ về những cái điều gì mà cái Sài Gòn là một nơi mà chúng ta từng sinh sống hay hoặc là một nơi mà chúng ta cũng đã từng một lần ghé thăm qua. Và thưa quý vị, trong cái phần của ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái bùng binh của chợ Bến Thành cũng như là cái tượng Trần Nguyên Hãn quen thuộc với người dân Sài Gòn của ngày xa xưa. Đối với những người từng sống ở Sài Gòn trước năm 2014 đây thì không ai là không biết đến cái bùng binh ở đằng trước của chợ Bến Thành với cái điểm lưu ý nhất, tức là ở chính giữa có tượng đài của danh tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa phóng bồ câu đưa tin. Nếu mà còn thời gian, Hoàng Tính cũng sẽ nói về cái ông danh tướng Trần Nguyên Hãn này. Thưa quý vị, thì ở giữa có một cái tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa phóng bồ câu đưa tin cùng với cái bùng binh Bồn Càng. Thì có lẽ đây là một cái bùng binh nổi tiếng nhất của Sài Gòn xưa, gắn liền với lịch sử rất là nhiều biến động của thành phố này, thưa quý vị. Trước khi nói về cái bùng binh này thì xin nhắc sơ qua về lịch sử hình thành của cái chợ Bến Thành. Thì xưa cũng thường được gọi, ngày xưa người ta kêu là cái chợ Sài Gòn hay hoặc là chợ mới, để mà phân biệt với cái chợ Bến Thành cũ, được khởi công xây dựng từ năm 1912 trên một cái khu vực mà trước đó ở đây nó chỉ là một cái vùng ao đầm lớn nằm bên cạnh cái nhà ga xe lửa Sài Gòn được xây dựng trước đó 30 năm, thưa quý vị. Cái ngôi chợ được xây dựng hoàn tất sau 2 năm với sự góp vốn của đại phú gia Hứa Bổn Hỏa, tức là chú Hỏa, một trong những thương nhân giàu có nhất của xứ Việt đầu thế kỷ thứ 20. Thì xung quanh ở chợ Bến Thành ngày nay vẫn còn có những cái dãy nhà cũ xây cùng thời với chợ Bến Thành, vốn thuộc sở hữu của gia tộc của ông Hứa Bổn Hỏa. Vài năm đầu tiên sau khi mà có chợ Bến Thành thì cái phía trước nó chưa có cái bùng binh hay hoặc là cái quảng trường đó. Bên cạnh cái khu chợ mới vừa được xây dựng trên cái đầm lầy cũ, bắt đầu mọc lên những cái đường phố đan xen kiểu bàn cờ, như là đường Amiral Kobe, tức là nay tức là đường Lê Lai, hay hoặc là đường Nemesis, tức là nay là đường phố Đức Chính, hay hoặc là đường Canmet, ngày xưa theo là đường Budais, hay hoặc là Hammerlin ngày nay, tức là đường Lê Thị Hồng Gắm, hay hoặc là đường Nguyễn Thái Bình gần đó. Vài năm sau đó thì cũng khoảng cỡ độ năm 1919, thưa quý vị, một đoạn ngắn của cái đường phố Đức Chính á, ngay trước cỡ chợ Bến Thành thì được quy hoạch, được sửa sang lại thành một cái bùng binh và mở thêm một cái con đường nối chợ Bến Thành với cái khu vực của chợ lớn. Thì có con đường này ban đầu đặt tên là Đại lộ Sài Gòn Chợ Lớn, nhưng mà ít lâu sau nó được đổi tên thành Đại lộ Gallieni. Từ năm 1955 thì cái Đại lộ Gallieni đổi tên thành đường Trần Đạo cho đến bây giờ, thưa quý vị. Nhưng mà đường Trần Đạo nó cũng chạy dài đến cái khúc ở quận 5, qua khỏi đường Năng Si chút xíu, thưa quý vị, qua khỏi đường Bùi Hữu Nghĩa ở trong chợ lớn thì đến cái đoạn của đường An Bình, thì cái đường Trần Đạo nối dài như vậy nó được cắt ngang cái khoảng đó, từ phía nhà hàng Đồng Khánh đổ về trong, người ta kêu là trận đạo B, còn ở bên ngoài là trận đạo A. Đức quý vị không biết là ông trận đạo A ông có buồn ông trận đạo B không, hay hoặc là ông trận đạo ông thấy tên mình được thêm cái chữ A chữ B, không biết ông suy nghĩ sao. Đức quý vị quay sang lại với cái câu chuyện ngày hôm nay, thì sau khi mà được xây dựng cái bùng binh trước chợ Bến Thành, được đặt tên chính thức là quảng trường Eugen Cugnac, tức là Play Eugène Cugnac, đặt theo tên của thị trưởng người Pháp đầu tiên của thành phố Sài Gòn. Thì cái khu đất mà giữa cái quảng trường này cách đây 100 năm, khoảng thập niên năm 1920 đó, là nơi mà có lễ hội vui chơi, buôn bán, rồi những cái gánh xiếc giải trí, những cái nhóm, những cái đoàn cải lương, nhạc tài tử, múa, ca nhạc, với cái những cái màn đánh võ quyền Anh đã được tổ chức tại nơi đây. Sau đó, đến năm 1955 thì chính quyền của thời đệ nhất Cộng Hòa đổi tên nơi này thành là Quảng trường Diên Hồng. Sau đó thì đến năm 1963 thì được mang thêm tên mới, đó là Quảng trường Quách Thị Trang. Quách Thị Trang là tên của một nữ sinh 15 tuổi chống chính quyền thời bấy giờ, tức là thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì chính giữa bùng binh cũng có một cái bức tượng của cô nữ sinh Quách Thị Trang được xây dựng và tồn tại suốt 40 năm trước khi được dời về cái công viên, sau này người ta kêu là công viên Lý Tự Trọng, thưa quý vị. Và cũng từ lúc đó thì chợ Bến Thành có thời gian bị đổi tên thành chợ Quách Thị Trang. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn thì cái bản tên chợ này được gỡ xuống. Rồi sau đó không lâu, từ năm 1965, thì ngay bên cạnh của tượng Quách Thị Trang thì binh chủng truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dựng cái tượng của danh tướng Trần Nguyên Hãn, người được suy tôn là thánh tổ của binh chủng truyền tin quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cưỡi ngựa phóng bồ câu đứng trên một cái bệ đá cao ngay chính giữa bùng binh, và nghe nói đâu đây, nghe nói là họ sắp sửa họ cho dựng lại, tái phục lại cái tượng của danh tướng Trần Nguyên Hãn, mà tái phục lại tức là họ làm một cái tượng mới, còn cái tượng cũ thì không biết họ làm cái gì, nhưng mà sẽ làm giống như nguyên bản. Không biết họ đã nói như vậy, nhưng mình cũng chưa biết hình thành nó như thế nào trong cái khoảng thời gian sắp tới đây. Thì thưa quý vị, quay tiếp trong cái chương trình này, quay trở lại tiếp trong cái chương trình này, thì trước chợ Bến Thành thì cũng đã từng có một cái cầu bộ hành dành cho cái người đi bộ, giúp tránh khỏi cái dòng xe cộ đông đúc ở trước chợ, thưa quý vị. Tuy nhiên, ít người biết rằng là không chỉ có một cái cây cầu mà có tới hai cái cây cầu bộ hành bằng sắt lận nha, thưa quý vị. Thì cái cây cầu thứ nhất là một cái cây cầu bắc ngang từ cái mé mé bên chợ. Mình đi vô chợ cái cửa chính thì mé mé chút xíu, thì ngay trước cái chợ đó, mé mé ngay trước cái chợ bắc ngang qua cái bùng binh, nơi mà có cái tượng Quách Thị Trang cũng như là tượng của tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa, đó là cây cầu thứ nhất. Còn cái cây cầu thứ hai á, thì được bắt từ bùng binh sang bên trạm xe buýt trung tâm. Thì hai cái cây cầu này được thiết lập nhằm giúp cho khách bộ hành qua lại chợ Bến Thành an toàn hơn, bởi vì cái khu vực bùng binh trước chợ, xe cộ càng ngày lại càng qua lại nườm nượp từ sáng cho tới tối như quý vị thấy. Tức là một bên là cái bến xe ở bên kia đường, một bên đó là chợ Bến Thành ở nằm chính giữa, đó là cái bùng binh. Thì họ sẽ bắt một cái cầu từ chợ bùng binh qua từ chợ Bến Thành qua bên bùng binh, và rồi sau đó thì qua ở mé bên kia của cái bùng binh thì họ sẽ bắt một cái cây cầu từ cái bùng binh bên này bắt qua cái bến xe bên kia. Thưa quý vị, nói vậy cho quý vị dễ hiểu. Thì phía trước bùng binh, nhìn qua đối diện chợ Bến Thành, đó là ga Sài Gòn, là một cái ga xe lửa đầu tiên của người Pháp xây dựng ở Đông Dương, được khởi công từ năm 1881 và hoàn thành năm 1885, là ga đầu tiên trên cái chuyến đường xe lửa từ Sài Gòn đi Mỹ Tho. Và trước nhà ga xe lửa bên cạnh bùng binh là một cái bến xe ngựa, tức là xe thổ mộ đó, để phục vụ cho hành khách đi xe lửa. Có lẽ vì vậy mà ở Sài Gòn ngày xưa thường dùng cái câu là ngựa xe như nước ở trong cái truyện Kiều, để mô tả một cái sự sầm uất ở cái khu vực của trung tâm Sài Gòn có cái nhà ga xe lửa này. Và thưa quý vị, ở ngay bên cạnh bùng binh còn có một cái công trình khác vẫn còn lại sau hơn 100 100 năm, đó là trụ sở Hỏa Xa được xây dựng cùng lúc với lại chợ Bến Thành, và từ đó đến nay nó vẫn là nơi làm việc của cái cơ quan coi sóc đường sắt của Việt Nam đó thưa quý vị. Nói về tượng ông Trần Nguyên Hãn, và nói về Trần Nguyên Hãn thì chúng tôi có một cái nỗi có một cái tài liệu để nói về danh tướng Trần Nguyên Hãn. Thì danh tướng là một vị khai quốc công thần của triều Hậu Lê, đã theo phò Lê Lợi trong những cái thời điểm khó khăn gian khổ nhất, cùng nhau người ta kêu là nằm gai nếm mật trước khi mà đánh đuổi thành công giặc Minh Đô Hộ để đưa vô Lê Thái Tổ lên nắm vương quyền. Dù được phong thành tả tướng quốc, nhưng mà sau một thời gian ngắn phụng sự ở trong triều đình nhà Lê thì tướng Trần Nguyên Hãn bắt đầu nhận thấy một cái sự rạn nứt hình thành ở trong nội bộ cung đình, và trong đó có cả các mối quan hệ vua tôi. Ông đã phát hiện ra cái sự nghi ngại sâu kín của nhà vua đối với những cái vị tướng tài có công lớn nhưng mà không thuộc dòng tộc nhà Lê. Trần Nguyên Hãn từng chia sẻ với người Tâm Phúc rằng thì là nhà vua có tướng như là Việt Vương Câu Tiễn, cho nên ta không thể ta yên hưởng vui sướng được. Câu Tiễn là một cổ tướng, là tướng cổ dài mép quạ, tức là tướng chim. Thưa quý vị, ông cũng nhận thấy ngay trong triều đình bắt đầu xuất hiện những cái tranh chấp vương quyền, cái sự mưu hại lẫn nhau giữa các thế lực phong kiến, vì vậy đã quyết định xin cáo quan để về quê ở Sông Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Và theo sách Đại Việt Thông Sử thì đầu năm Kỷ Dậu năm 1429 thì Trần Nguyên Hãn xin về hưu, và vua cũng đã chuẩn y cho Nguyên Hãn được về, nhưng mà dặn rằng là cứ một năm hai lần là phải vào triều để mà chào vua. Thì thưa quý vị, sau khi mà trở về quê hương thì ông cho dựng lại cái ngôi nhà trên nền đất cũ đã bị hư hỏng do không có người trông nom chăm sóc trong suốt cái thời gian mà đi đánh giặc cứu nước như vậy. Xây dựng cái phủ thờ tổ tiên cha mẹ, đóng thêm cái chiếc thuyền đánh cá và để cho có phương tiện trong cái việc đi lại. Thì những cái việc làm chính đáng này của Trần Nguyên Hãn đã không lọt qua mắt bọn gian thần, gồm có Trịnh Hoành Bá, Lê Quốc Khí, Đinh Ban Bản, Nguyễn Tông Chí, Lê Đức Dư, vân vân, vốn có một cái tư thù đố kỵ ganh ghét từ lâu, và nhân cái cơ hội này đã cấu kết với nhau dân mật tấu lên vua, đặt điều vu cáo rằng là ông tướng Trần Nguyên Hãn này đang xây phủ đệ rất là lớn, đóng thuyền to, tuyển tráng binh, chở binh khí, luyện tập thủy binh để mà làm phản. Và nhà vua tin lời kết tội rằng là Trần Nguyên Hãn đang lộng hành và có âm mưu phản nghịch. Thì ngày 26 tháng 2 của năm Kỷ Dậu, tức là ngày 30 tháng 3 của năm 1429, thì vua Lê Thái Tổ mới nghe theo cái lời xỉm định của bọn gian thần, mới bèn sai 42 lực sĩ xá nhân để mà đi bắt Trần Nguyên Hãn về triều hỏi tội. Và trên đường về kinh thành, khi mà thuyền đến cái bến Đông Hồ trên dòng sông Lô, ông ngửa mặt lên trời mà than rằng: tôi với hoàng thượng cùng mưu cứu nước cứu dân, nay sự nghiệp đã lớn đã thành như vậy, đó hoàng thượng nghe lời gièm pha của kẻ xấu mà hại tôi, hoàng thiên có biết xin soi xét cho tôi. Rồi sau đó ông mới trầm mình xuống sông. Sách Đại Việt Sử mô tả rằng là sau cái lời than của ông, bỗng gió to đã nổi lên làm lật cái thuyền, khiến cho ông và 42 lực sĩ đều chết, chỉ có hai gia đồng là sống sót thôi. Và sau khi Trần Nguyên Hãn mất thì nhà vua cho bắt vợ con ông về kinh quản thúc. Gia sản của Trần Nguyên Hãn thì bị tịch thu. Mãi đến năm 1455 nhận thấy ông bị oan trái thì ông vua Lê Nhân Tông mới ra lệnh phục chức cho Trần Nguyên Hãn và truy phong làm phúc thần, gọi con cháu ra làm quan, nhưng mà không có ai ra cả. Đời nhà Mạc thì ông được truy phong là tả tướng quốc trung liệt đại vương, và đây cũng là một cái trường hợp rất hiếm hoi đối với các công thần khai quốc nhà Lê như Trần Nguyên Hãn, nhưng mà lại được nhà Mạc vốn rất là thù địch với nhà Lê vẫn tưởng nhớ, vẫn truy phong. Vào đời nhà Nguyễn năm Thiệu Trị thứ 6 năm 1846 thì triều đình cũng ban sắc phong cho ông là tướng, là Tuấn Hương Lương Thực Tả Tướng Quốc Trần Thủ Quân Chi Thần. Và thưa quý vị, đến nay có rất là nhiều những cái ý kiến về nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Trần Nguyên Hãn. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì cái chết của Trần Nguyên Hãn có thể là do nhiều nguyên nhân sâu xa, trong đó nguyên nhân thứ nhất là bắt nguồn từ những cái tranh giành quyền lực trong triều đình nhà Lê thời hậu chiến. Có ý kiến phỏng đoán rằng là ông Trần Nguyên Hãn và ông Phạm Văn Xảo ủng hộ Lê Tư Tề là con trưởng của ông Lê Lợi lên ngôi, trong khi mà Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Vấn ủng hộ người con thứ đó là Nguyễn Long, Nguyên Long, khi mà phái Lê Sát thắng thế và Lê Tư Tề bị ruồng bỏ thì ông cũng không tránh khỏi cái hậu họa. Nguyên nhân thứ hai là trong lòng của Lê Lợi vẫn có một cái mối nghi ngại đối với triều đại cũ, mà ông Trần Nguyên Hãn thì lại xuất thân là dòng dõi quý tộc của nhà Trần, và chính điều này cộng với sự tâu bẩm gièm pha của những kẻ nịnh thần đã khiến cho Lê Thái Tổ trong giây phút nóng vội đã bức tử một bậc khai quốc công thần. Và thưa quý vị, trong cuốn Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn thì ông vua Thái Tổ tuổi già, ông vua Thái Tổ tuổi già lắm bệnh, sợ cái ngày sau chúa nhỏ tức là Thái tử Nguyên Long mới lên có 8 tuổi cầm quyền thì các đại thần như là Trần Nguyên Hãn rồi ông Phạm Văn Xảo sẽ có chí khác. Vì vậy, bên ngoài thì Lê Lại tỏ ra rất là trọng vọng, nhưng mà bên trong thì vẫn rất là nghi ngờ. Bọn văn thần Trình Hoàng Bách, Lê Quốc Khí, Đinh Băng Bản, Nguyễn Tâm Chí, Lê Đức Dư đón biết cái ý của vua tranh ngao, dân mật sớ khuyên vua sớm trừ đi. Và có tài liệu cho rằng sau khi Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo bị trừ bỏ thì vua Lê Thái Tổ tỏ ra rất là hối hận, thương hại cho hai người bị oan này và hạ lệnh cho những kẻ tố cáo ông về sau không được tố cáo ai nữa, và dù có tài thì cũng không được dùng nữa. Và ai phải chịu trách nhiệm về cái việc Trần Nguyên Hãn bị bức tử thì cũng đã gần 600 năm trôi qua. Câu hỏi này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Một số người đã đưa ra quan điểm và nhận định phân tích theo cái hướng là bên vực nhà vua. Nhưng mà bên cạnh đó thì nhiều nhà nghiên cứu vẫn tỏ ra nghi ngờ về cái chết oan khuất của ông tướng Trần Nguyên Hãn và không tin ông là kẻ phản nghịch, bởi lẽ ông cáo quan về quê chưa đầy 3 tháng trước khi mà bị vu cáo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thì làm sao có thể xây nhiều biệt đô, biệt cung, đóng nhiều thuyền bè, chuyên chở vũ khí, tập hợp tráng binh và tẩu trâu, tẩu voi từng đàn, đi lại rầm rầm được, như lời của bọn gian thần chứ. Mặc dù vậy thì vua vẫn tin rồi sai người đi bắt ông tướng Trần Nguyên Hãn, và cũng có thể là vua chỉ là thuận nước mà đẩy thuyền thôi. Thời phong kiến thì các vị quân chủ thường thấy ai mà có khả năng uy hiếp đến cái sự bền vững của vương triều là mới tìm cách loại trừ ngay, theo cái kiểu mà diệt nhầm còn hơn bỏ sót. Thưa quý vị, sử của làng Sơn Đông còn ghi lại rằng gia nhân và lính hầu của nhà ông Hãn đông lắm, nhiều người giỏi võ nghệ, họ rất là tức tối và khuyên ông chống lại lệnh vua, nhưng mà ông đã nói rằng là việc lớn đã thành, nay vua muốn trừ ta không thể ta sống được nữa với nhà vua, nhưng mà nếu mà ta ra mặt chống lại thì nhà vua sẽ viện cớ đó tàn sát, ám hại hết con cháu của họ Trần, nay chỉ để mình ta và gia quyến chịu chết là hơn. Và có thể thấy rằng cái lệnh bắt của vua đã khiến cho Trần Nguyên Hãn vừa cảm thấy bị xúc phạm tới cái danh dự mà vừa phẫn uất cũng như là xấu hổ mà không biết kêu ai, dẫn đến cái hành động gọi là trầm mình tự vẫn, lấy cái chết để mà bày tỏ tấm lòng trung quân. Thưa quý vị, trong cái cuốn Việt Nam Sử Lược của tác giả Trần Trọng Kim cũng đã có một cái phần đánh giá về cái sự kiện trảm công thần của thời vua Lê Thái Tổ như sau. Vua Thái Tổ vẫn là một cái ông vua anh tài. Ông đánh đuổi giặc Minh mà lại sửa sang được rất là nhiều những công việc ích nước lợi dân. Nhưng mà khi mà ngài lên làm vua rồi thì có một cái tính là hay nghi ngờ, chém giết những cái người công thần như là ông Trần Nguyên Hãn và ông Phạm Văn Xảo. Hai ông này đã giúp ngài, đã có công to, về sau chỉ vì cái sự gièm pha mà đều phải chết oan cả. Nghĩ mà buồn thay cho mấy người công thần đời xưa chỉ lầm về hai chữ công danh và đem một cái tấm lòng son sắt đi phù tá quân vương trong lúc mà nguy nan như vậy, mong được một chút hiển vinh để cho thỏa cái chí trượng phu ở đời. Ngờ đâu chim bay đã hết, cung tốt cũng đã cất đi, thỏ nhanh chết rồi, chó săn thì phải giết. Đến khi mà công việc xong rồi thì không những là một thân mình cũng không được trọn vẹn mà cả họ hàng thường cũng phải vạ lây. Thế mới biết chỉ có ông Trương Tử Phòng nhà Hán là người kiến cơ hơn cả mà thôi. Thưa quý vị, đó là trong cái cuốn Việt Nam Sử Lược của tác giả Trần Trọng Kim có một cái phần đánh giá về cái sự kiện trảm công thần thời vua Lê Thái Tổ để mà Hoàng Tinh có dịp Hoàng Tinh nhắc nhở đến thêm cho quý vị về cái danh tướng Trần Nguyên Hãn là một trong những cái tượng mà rất là quen thuộc với cái vùng binh của chợ Bến Thành đó, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.